Robert Pinsky. Robert Pinsky được trao giải Pulitzer dành cho nhà thơ Mỹ xuất sắc nhất 1997-2000 với tác phẩm The Figured World, New and Collected Poems 1965-1995. Ông cũng đã từng nhận giải thưởng cao quý Lionel Marshall, giải Ambassador của Hiệp hội các nước nói tiếng Anh, giải thưởng vì nghệ thuật quốc gia. Không chỉ thế, trong sự nghiệp văn chương của mình, ông còn nhận được nhiều giải thưởng của Quỹ Sesham, Viện Hàn Lâm Hoa Kỳ và Học viện Văn học Nghệ thuật. Là thành viên của Viện Hàn Lâm Khoa học và Nghệ thuật, Robert Pinsky đã nhìn nhận rằng chính sự thất bại đã giúp ông có động lực để vươn lên.
Thất bại chính là nguồn cảm hứng và động lực thôi thúc tôi hoàn thành mục tiêu. Tôi chưa bao giờ là một học sinh xuất sắc cả. Những năm học cấp 2, tôi bị liệt vào thành phần học sinh chậm tiến bộ. Tôi không có gì nổi bật ngoài trừ sự ngay thẳng và tính quyết đoán. Tôi chẳng giỏi môn gì cả, từ những môn tự nhiên, xã hội cho tới môn thể dục. Nhưng lúc đó, tôi còn quá trẻ nên không có khái niệm gì về sự thất bại. Ngay cả môn tiếng Anh, giỏi lắm tôi cũng chỉ được điểm C và D. Thật ra thì tôi học cũng rất khá, nhưng lại gặp rất nhiều khó khăn khi phải làm những điều mà thầy cô bảo, đến nỗi các giáo viên đã phải nhắc nhở: cậu nên bỏ ngay cái kiểu học hành nhẫn nhơ như đi dạo đó đi. Tôi thích học ở những nơi hoang vắng, đơn giản chỉ là để thỏa sức thả hồn theo mây gió. Trường tôi có nhiều giáo viên giỏi và nhiệt tình, song cũng không hiếm những giáo viên hà khắc và trình độ chỉ dừng ở mức trung bình. Vì vậy, nếu một cậu học trò nào đó lơ mơ về ngữ pháp, đừng vội kết luận cậu ta ngốc nghếch, mà có thể đó là do cậu ấy không được dạy một cách bài bản. Với tôi, việc chứng minh được những giáo viên đó sai quả là một ý tưởng hấp dẫn. Việc học khiến tôi chán ngán bao nhiêu thì âm nhạc lại khơi dậy trong tôi niềm đam mê, sự hứng thú bấy nhiêu. Tôi bắt đầu làm quen với saxophone từ năm 13-14 tuổi. Tôi chơi tuy không hay, nhưng việc được chơi cho một ban nhạc đã giúp tôi tự tin hơn vào bản thân. Lấy biệt danh Mr. Sassman, tôi xem cái tên này như một động lực giúp mình tiếp tục phấn đấu, đến khi nào quan điểm và cách làm việc của tôi được mọi người chấp nhận. Đó cũng là con đường đưa tôi chạm ngõ thơ ca. Như nhiều nhà thơ khác, tôi cũng bị dư luận lên án và phê phán gay gắt. Nhưng với ý nghĩ mọi thứ rồi sẽ ổn thôi, tôi vẫn điềm nhiên như không có chuyện gì xảy ra. Là một nhà thơ hay bất cứ một nghề nào khác, nếu đủ sức chịu đựng búa rìu dư luận thì bạn mới có thể tiếp tục bước đi trên con đường mình đã chọn. Có thể nói tôi là một kẻ mất trí, một kẻ điên khi kiên quyết không từ bỏ mục tiêu trước muôn vàn khó khăn mà bất kỳ một người tỉnh táo nào cũng sẽ bỏ cuộc. Tôi từng bị coi là một kẻ mồm du chỉ vì tôi thường thức dậy sớm. Nhưng họ không biết tôi dành nhiều thời gian để kiểm điểm bản thân. Tôi không hiểu tại sao mọi người chỉ quan tâm đến những thành công, trong khi thất bại là nguồn cảm hứng và động lực thôi thúc tôi tiếp tục thực hiện quyết tâm của mình. Nếu chỉ lo tranh thủ sự ủng hộ của người khác, thì bạn sẽ quên mất mục tiêu của mình. Đến bây giờ, khi đã thành công, thỉnh thoảng tôi vẫn gặp thất bại. Mới đây, một tác giả viết về đề tài rèn luyện kỹ năng đọc dành cho người trưởng thành đến gặp tôi. Anh ta đề nghị tôi sử dụng những ngôn từ đơn giản và thông dụng trong những trang viết của mình. Tôi nhận thấy đây là một ý tưởng hay và mới mẻ. Nhưng dù đã rất cố gắng, tôi vẫn không thể thay đổi phong cách của mình. Nếu một đứa trẻ cảm thấy khó khăn đối với văn viết, bạn hãy cho phép chúng tự do chọn lựa cách diễn đạt mà chúng cảm thấy thoải mái và hợp với mình nhất. Chỉ với cách diễn đạt của riêng mình, bạn mới có thể sử dụng linh hoạt ngôn từ để diễn tả trọn vẹn cảm xúc của mình. Khi nghĩ đến những thất bại thời niên thiếu, chẳng những tôi không cảm thấy hổ thẹn, ngược lại tôi còn cảm thấy rất vui, bởi đó chính là nguồn động lực mạnh mẽ, luôn thôi thúc tôi phải thành công. Và bạn thấy đó, kết quả không tồi phải không? Những con người vĩ đại thường xem nhầm lẫn như một phần của quá trình nghiên cứu. Họ hiểu rằng từng giọt sơn trên bản vẽ, một vết nứt trên miếng gạch hoa, một kết quả sai trong chuỗi thí nghiệm có thể dẫn đến một bước đột phá mới. Điều này khác biệt so với phương pháp giáo dục cổ điển, có lỗi nghĩa là sai. Đây có lẽ cũng là một nguyên nhân mà hầu hết những con người này thường không đạt được thành tích cao ở trường học. John Briggs